Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chưa có một đạo tràng này, trừ chùa Bằng Pháp tôi giảng thôi, chưa đạo tràng nào mà ngồi mấy lạnh tu hết á. Chỉ có Pháp Thường thôi. Đó là một cái phước báo lớn mà Thượng Tọa dành hết tình thương của mình đối với chùa. Quý Phật tử phải thương Thượng Tọa, chư Thàng, chư Tôn, thì Đức Tăng Ni cũng phải thương Thượng Tọa. Chúng tôi thấy ở đây những quý thầy cũng đang quen mặt lắm. Tại khi chúng tôi làm giới đàn thì chúng tôi cũng quản giới tử, làm bên giám khảo đó cũng quen quý thầy như này. Thì quý thầy cũng hộ trì, cùng quý cô hộ trì đây để lo cho Thượng Tọa. Vì Thượng Tọa đã hết mình với Phật Pháp, hết mình. Có người nào mà lớn tuổi vậy mà tối ngày lăn xăng lo này lo kia, lo đọ giờ, đáng lẽ Thượng Tọa phải hưởng cái phước báo hữu lậu và vô lậu của trần gian này chứ. Thượng Tọa giờ nằm võng phè phở, có người đưa cũng được vậy, đúng không? Hầu ơi với dầu Thượng Tọa ngủ đi cũng được vậy, đâu có sao đâu. Nhưng mà Thượng Tọa vẫn hy sinh cuộc đời của mình cho đạo Pháp, cho dân tộc, nhất là cho quý vị. Trời, vô thấy choáng quá. Thượng Tọa nói dẫn đi nữa, ông Hành Tín kêu thôi thầy ơi con đuối rồi. Quá, tại quá rộng mà Thượng Tọa làm quá lớn. Mà thật sự ra Thượng Tọa làm cái kiểu mà Thượng Tọa nó không giống ai nhưng mà rất là đẹp. Mỗi người được ngồi lên một cái tòa sen. Mỗi người được ngồi, có nghĩa là chúng ta đặt chỗ trước. Đặt chỗ với ông A Di Đà là mới mốt tôi cũng được lên tòa sen rồi. Bây giờ ông cho tôi cũng lên. Giờ mình tu nó chống lại đúng không? Giờ ngài không cho con cũng lên. Con ngồi trước cái đã. Mốt thành gì thành. Chúng ta ngồi trước. Có nghĩa là đặt chỗ trước, mua vé trước. Nhiều khi mình nôn mình đi đâu mình phải đặt chỗ mua vé trước cả tháng, đúng không ạ? Vé rẻ hơn. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi, ví dụ đi máy bay đi, chúng ta vô, chúng ta mạng, chúng ta ốp vô, chúng ta đặt vé thì nó rẻ hơn mấy chục phần trăm, mà chúng ta mua liền thì mắc hơn. Bây giờ rẻ hơn là gì? Nhờ công phu tu tập hàng ngày nè, cái đức nó sẽ tăng cao, cái nghiệp nó sẽ giảm dần đi, đúng không ạ? Cái nghiệp nó giảm dần đi thì khi mà tới cực lạc thì sao? Còn nghiệp ở chút tí, lúc này dễ thăng tiến lên, lên cực lạc ở. Còn người mới tu vô, không chịu tu gì hết, mới vô cái chết queo rồi, sao lên tới cực lạc được? Đúng không? Đúng không? Đúng, vỗ tay cả. Thì đi rồi mới mở thấy ra, mới thấy thương Thượng Tọa nhiều. Đây là lần thứ hai tôi nói chữ thương Thượng Tọa nhiều. Thượng Tọa lo hết lòng cho đại chúng. Thì cũng ngưỡng, hồi nãy tôi nói ước gì ai cho Thượng Tọa 100 tỷ, Thượng Tọa làm cái dèo cái xong. Thượng Tọa kêu ừ chắc vậy quá. Chỉ có vậy thôi chứ sao giờ, đúng không ạ? Giờ ai cho Thượng Tọa 100 tỷ, Thượng Tọa làm trong vòng nửa năm thôi. Chứ giờ mà không cho 100 tỷ chắc làm 20 năm nữa, đúng không ạ? Tại công trình quá lớn mà Thượng Tọa làm đâu phải vừa đâu, đá hoa cương không. Thượng Tọa trên cõi cực lạc thì vàng rồng, ở đây là đá hoa cương. Thượng Tọa muốn làm cho nó giống giống xíu đó, đúng không ạ? Bữa nào chắc Thượng Tọa có vàng, Tọa cũng lót vàng luôn á. Đây là những lời chúng ta nói để vui thôi, nhưng mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nên nhớ là tùng ta kêu truyền đông tục diệm, Thượng Tọa để lại cái gì cho mình, sau này cái lớp mà Thượng Tọa xong lớp Quý Tử là cũng tiêu điều hết rồi, còn cái lớp mới lên, đúng không ạ? Cái lớp của quý thầy trẻ lên, cái lớp của những người trẻ lên thì kế thừa cái mạng mạch này, đưa vô tay thầy nào mà có đức độ thì Phật pháp sao sẽ sương minh, mà đưa vô tay thầy nào mà không đức độ là Phật pháp lụi tàn luôn, đúng không? Thầy quan trọng là một thầy, vị thầy nào, một vị cô nào có đức độ để kham nhiễm cái trách gọi là gì, gọi là truyền đăng tục diệm đó, phải theo cái đức đường của Thượng Tọa đi cho nó tốt, để sau này mình làm sao mà có sự giáo huấn Thượng Tọa, nó ở đây có tổ chức hết rồi, mà thật sự có tổ chức vô rất là sạch sẽ, trang nghiêm, tăng theo tăng, ni theo ni, rất là đàng hoàng tử tế. Đó là một cái cách tổ chức rất là tốt. Mà tính đi giảng, mới đi giảng ở Nha Trang về, có một sư cô trẻ lắm, sư cô làm lễ bù nhiệm chủ trì, mà sư cô này thì mới về cái vùng Cam Ranh đó, tự chủ trì được có mấy năm thôi, nhưng mà chưa được bổ nhiệm chủ trì, nọ ở chùa đó coi chùa thôi. Bữa đó sư cô đang lay quay lặt rau dưới bếp, sư cô kể sao thì kể lại vậy thôi, lặt rau dưới bếp tự nhiên có cái ông nào vô đó, ông cũng ăn mặc bình thường lắm, ông nói sư cô thôi chùa khổ quá không thấy có gì hết vậy, xó cái chùa mà ta kêu lập tôn thôi. Ông nói thôi sư cô cần gì tôi cúng hết để sư cô làm. Cái ông cho sư cô mấy chục tỷ làm. Đã không? Bây giờ ra cái chùa tính giảng đó 4 lần rồi, hôm nay ra nữa hết hồn. Cái chùa quá đẹp. Thầy nói tính có khen sư cô một câu như thế này: ni khó làm đạo lắm, mà sư cô làm đạo được là phước báo, phước báo vô lượng vô biên, được tiền kiếp chứ phải kiếp này đâu. Thường thường ta kính tăng hơn kính ni, đúng không quý cô? Đại cô kính ni lắm. Tại sao quý tử biết không? Tại sao quý cô biết không kính ni không? Tại phước báo của ni á có, nhưng mà nghiệp ni cũng nhiều. Vậy đó quý thầy, ta tận kia thôi chứ, nhưng mà cái phước báo của thầy có nhiều hơn. Cái sự gọi là cái sự huân tu á, nó có huân tập, mình đừng có phân bì. Mình tu không nên phân bì. Có nhiều cô nói sao trời ơi, sao cúng trong thầy không cúng tôi trời, không có phân bì. Mình tu phước tới đâu mình hưởng tới đó, mình không nên phân bì với quý thầy. Tại sao vậy? Tại vì cái dòng sinh tử Đức Phật, hồi xưa bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề xin Đức Phật 3 lần Đức Phật mới cho xuất gia, nhưng mà cậy A Nan nữa Đức Phật mới cho xuất gia, chứ hồi xưa Đức Phật đâu cho ni xuất gia. Không phải là Đức Phật không bình đẳng với ni, nhưng mà Đức Phật nói ni ở thế gian hộ trì chánh pháp thì chánh pháp trường tồn hơn. Ni chỉ có hộ trì chánh pháp thôi, rồi hộ trì chánh pháp đi rồi sẽ tu thành Phật sao, chứ giờ vô tu khó lắm. Quý tử ở chùa ni cũng khó lắm, mấy cô kỹ lắm. Đúng không ạ? Nhưng mà nói đó là nói nghiệp thôi, có còn không phải ai cũng vậy, không phải ai cũng vậy. Có nhiều cô ni rất là tốt, tu tốt như cô đó, cổ mới có năm nay 30 mấy tuổi thôi, ngang tuổi với Hành Tính thôi, nhưng mà cổ xây cái chùa, bây giờ ổng cúng xong ổng cần cái gì cũng xây cái đó hết, xây rất là đẹp. Được ở trong một cái rừng sâu thẳm vậy mà vô những cái chùa hết hồn, tưởng ở Sài Gòn không. Đó là cái phước báo của cổ, đâu cầu đâu, cũng không biết ổng là ai hết á. Tự nhiên ông vô, ông đi xong quan gì, ông đi kiều về mà ăn mặc bình thường, nói chùa sao khổ quá vậy cô. Rồi đưa mấy chục tỷ, muốn làm thì làm, xây thoải mái luôn, thiếu đưa thêm. Mình cũng lâu lâu mình cũng ước mà gì mình đang nằm giọng cái tay cũng vừa để mình làm. Cái đó là cái phước báo. Tự nhiên mình không cầu mà có. Tu cũng vậy. Nhiều khi tu mà mình không cầu mà có, cầu hoài không có. Nhiều người uống rồi, ôi con lại 9 phương trời, lại 10 phương đất, con lại tứ phương. Con lại hết phương này tới phương kia mà không có phương nào chứng với mình hết trơn á. Còn bà kia bà không có lại dễ tự nhiên mà có. Đúng không? Ui tử ở đây có không ạ? Mình về mình cầu, ôi rồi ôi cầu cho con học giỏi. Ôi rồi ôi cầu cho con được có tiền này nọ, cầu cho con thăng chức mà có được không? Hên xui. Lúc mà Phật ông thích thì ông cho, còn ông thích thì sao? Thì ông cho. Đó là gọi là cái phước báo. Nhiều khi mình tự nhiên đang ngồi, tự nhiên ai đâu đem tới số chúng như thầy coi cái tờ báo mà cái ông già ông giữ cái báo đăng cái đây mấy tháng, 2 tháng, ông già ông giữ cái chạy hòm ở dưới, không phải chạy hòm mà nhà xác quý tử. Ông già này ở giữ nhà xác ở Bà Rịa Vũng Tàu, quý tử coi chuyện này chưa? Ông giữ nhà xác ở Bà Rịa Vũng Tàu mà ông chuyên làm phước. Ông giữ nhà xác mà cái xác nào mà không có thân nhân á, ông thiêu ông chôn cho người ta, ông bỏ tiền ra ông làm hết. À cái bữa này có cái xác này linh lắm. À, anh thanh niên này chết mới có 10 mấy tuổi, xe đụng. À ông chạy xe ông đụng ta chứ phải xe đụng ông. Không đụng ta. Xong rồi tối ông này ông tới tối mà không ai nhận xác hết á. Cái ông này ông đi chôn rồi ông thiêu này nọ, ông gửi vô chùa. Thì cái chú thanh niên này tối báo mộng cho ông để cho ông trúng số. Nói thôi tôi có gì trả ơn ông hết á. Thì thôi bây giờ báo đăng thiệt quý tử, báo công an đăng đàng hoàng chứ không phải thầy nói xạo đâu. Thì nói thôi tôi không có gì đền ơn cho ông hết á. Tôi chỉ cho ông số để ông trúng, để ông đổi đời. Ông này ông, từ đó giờ ông chứ bao giờ ông tin cái chuyện này. Mà có ông cũng không làm nữa, ông không mua gì hết á. Thì thật sự ra nó cho ông số 35236 gì đó quý tử. Cho đừng nghe nhớ nhớ số 36 chịu đánh nha. Đang tôi Phật thất gọi thoại về, alo con ơi chiều nay đánh sổ chủ, xỉu chủ tôi mất thôi chết luôn á. Thì đó là đó vậy thôi, chứ không phải là chiều nay mình về mình gọi điện thoại cho con cháu mình đánh chết luôn á. Rồi ông thầy ơi, ông này ông mới có số vậy mà ông đánh. Cái ngày mai chiều đài của Sài Gòn sổ y số đó được. Cái một lần cho mà ông lấy. Cái lần thứ gây mà 49 ngày của thằng này á, ông nhớ tới nó, ông lên thắp nhang cho nó, ông lên thắp nhang ở chùa cho nó. Chiều về thì trên đường về thì tự nhiên ông thấy con nhỏ bán cái số nhỏ xíu nè. Nó cứ nói chú mua giùm con mấy tờ, chú con biết chú mà, giữ nhà xác ở Bà Rịa con biết mà. Chú ra mua đi, ông móc túi ra không có tiền, ông thấy tội nó quá. Nó còn có 7 vé số mà chú mua, chiều mẹ về mẹ đánh con. Thì ông này cũng cảm động quá, nó nhét hoài, ông bỏ vô túi, ông cũng biết nó bỏ vô túi mà nó bỏ mấy tờ nữa. Thì ngày mai sổ số trúng 7 tờ cơ, trúng 7 tờ đó luôn. Rồi ngày mai con nhỏ này tới lấy tiền thì ông cho tiền bo, tiền bé gì đó rồi đó không biết. Nhưng mà lúc đó ông trúng được 7 tờ thì nhiêu tỷ cũng được. Cứ thử tính thử coi. Ở đây đừng nói ai biết chơi số nha. Mấy tỷ? À thì mấy tỷ đó không biết, nhưng mà nói tóm lại là nhiều tiền. Nhiều tiền đi rồi. Ông này ông cũng sống bình thường cũng được. Ông trúng rồi mà ông cũng sống bình thường, ông vẫn giữ giải sát bình thường như vậy. Rồi tới một cái lúc mà khi mà ông có tiền xong rồi, ông gửi ngân hàng. Gửi ngân hàng đó cái rồi ông cũng sống bình thường vậy. Ông có nhiều tiền, ông cũng làm việc bố thí nợ báo đăng. Ông là có một câu mà thầy nhớ không phải nhớ tiền mà nhớ gì á, thầy nói thầy thấy cái tờ báo đăng mà còn khúc nó nói ổng câu ra rất là hay: ăn hiền ở lành, quả đó sống tốt được hưởng cái tốt. Tôi tự thấy không phải là mình thấy cái tiền mình hay ăn, nhưng mà nhân nào quả đó, ăn hiền gặp lành, sống tốt gặp quả tốt. Chúng ta cũng vậy thôi, mình nghĩ rằng khi mà mình làm một điều phước gì đó cho ai, tôi tự nhớ thì mình có cầu danh vọng không, cầu được phước báo không? Nhiều người có, nhiều người không. Nhưng mà đối với bản thân mình, người tu rồi á, mình làm việc phước báo cho một người nào đó, hoặc là mình giúp đỡ cho một người nào đó, hoặc là mình làm việc gì cho gì người nào người đó, thì sao? Mình không cần họ phải trả ơn cho mình, vì mình biết rằng ơn đó chẳng qua là cái sự đối đãi giữa thế gian mà thôi. Mình giúp người này thì người khác sẽ giúp mình. mình giúp người khác thì người khác sẽ giúp giúp mình. Ở trong này cũng vậy thôi, quý tử cố gắng làm sao mà mình sống như cái câu mà người ta nói vậy. Thầy đó thấy rất là tâm lý, rất là hay. Sống tốt gặp quả tốt, ngăn nào quả đó, ăn hiền gặp lành thì gặp ăn lành thì gặp hiền, thì rất là tốt. Ở đây ai làm được điều đó chưa? Ai làm được giơ tay thầy coi. Còn nhiêu chưa làm được hả? Làm được hay là làm được mà mắc cỡ? Rồi, nói tóm lại là chúng ta cố gắng. Hôm nay đề tài thầy nãy giờ nói để chúng ta 15 phút để dạo đề, để lòng thầy trò gặp nhau vui. Thì hôm nay tính muốn giảng đề tài là làm sao để diệt trừ được phiền não. Được không? Làm sao diệt trừ được phiền não. Ở đây có ai từ đó giờ mới đẻ ra cho tới ngày hôm nay bạc đầu rồi chưa có một lần nào phiền não không? Hay là mới đẻ ra đã phiền não rồi? Ai chưa một lần phiền não đâu, giơ tay thầy coi. Hoặc là ai phiền não chút chút thôi, giơ tay thầy coi. Hoặc là ai phiền não nhiều đâu, giơ tay coi. Ôi trời, sao nhiều vậy? Dạ thầy sao phiền não thầy? Thầy nói được con tặng thầy sao chuỗi? Thầy sao phiền não thầy? Có thì bây giờ tôi còn phiền não gì nữa? Hết rồi hả? Tôi hết rồi, tặng sao chuỗi. Thầy nói phiền não gì cơm áo gạo tiền. Nói ra khổ thì ai cũng thấy khổ hết. Nhưng mà khi mà tuôn ra rồi á, có ai thấy khổ không? Không. Em ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao? Em ơi, tình yêu vẫn đẹp sao? Em ơi, trái đất này vẫn đẹp sao? Chúng ta chưa bao giờ thấy khổ, nhưng mà khi chúng ta ngồi lại với nhau rồi á, chúng ta tu á, chúng ta mới thấy cái khổ nó tới nhiều. À, còn khi chúng ta tung ra một mình chúng ta thấy khổ không? Không. Lúc đó chúng ta cuốn theo xã hội, cuốn theo nghiệp thức, cuốn theo dòng đời trôi chảy. Lúc đó thấy khổ cũng mặc kệ nó đi, miễn sao mình chui là được rồi. Mặc dù đạp lên cái khổ để đi đó, nhưng mà sao mình không thấy khổ? À, mình đạp lên đống lửa đó nhưng mà mình đâu thấy khổ đâu. Tại vì mình sống ở xã hội này là mình đạp lên tham nè, sân nè, si nè, hỷ nộ ái ố, tất cả mình đạp lên đó mình sống, nhưng mà mình chưa thấy khổ. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chưa tới, mình chưa thấy khổ. À, bây giờ mình khỏe nè, như thầy đó, bây giờ tới thầy thấy khổ, mình còn khỏe mạnh, đẹp đẽ, tráng kiện gì mình chưa thấy khổ đâu. Nhưng mà thầy bệnh hoài thầy thấy khổ. À, giờ mình chưa thấy quan tài, đã kêu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Mình chưa thấy nghiệp tới. Bởi vì Đức Phật nói một câu danh ngữ mà trong nhà Phật chúng ta nói rất hay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mà nghiệp chưa tới thì chúng sanh chưa bao giờ thấy khổ. À, nhưng mà khi tới chúng sanh rồi, chúng sanh sẽ thấy đây là khổ. Nhưng mà khổ bệnh, khổ não, khổ phiền, khổ về thân nhân, khổ về tình yêu, khổ về chúng sanh, đó là khổ của cõi ta bà này thôi. Còn cái khổ của chúng ta là khổ gì? Chưa tìm thấy niết bàn, chưa tìm thấy an lạc. Còn cái khổ nhất mình, còn cái khổ bệnh thì sao? Bệnh thì uống thuốc hết. Chồng bỏ thì lấy vợ khác, chồng bỏ thì lấy chồng khác. À, thấy chúng sanh gánh bán bưng thì mình giúp đỡ tiền ta hết khổ là mình hết khổ. À, cô kia thấy ta giàu hơn mình, thấy ta đẹp hơn mình khổ thì mình ráng đừng trang điểm mà để ta thấy mình hết khổ. À, cái đó khổ của hiện tại mình chấp nhận được và giải quyết được ở hiện tại tại này. Giải quyết được không? Được không? Ai giải quyết được giơ tay thì coi. Được, sao giơ tay? Mình phải nói là được. Sao ngồi im hết vậy? Được không? Được thì giơ tay. Trời ơi, mình tu mà mình không đoạn được cái phiền não này thì mình không tu tốt được đâu. Thầy thật sự quý tử, như hồi xưa anh tính kể cho quý tử nghe đây. Khi mà mình đi tu rồi á, nghiệp lực nó tới nhiều lắm, không phải những như thầy bệnh đâu, nó còn cái nhiều cái khác tới lắm. Tu mà ta kêu tu muốn tu sao quỷ nó phá hoài. Tu là nghiệp nó tới liên tục. À, nó thử sức với mình mà. Khi xưa quý tử thấy đó, quý thầy thấy đó, khi Đức Thích Ca chúng ta ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, Đức Phật có bị phá không? Trời ơi, te tua luôn. Không những te tua mà gọi là gì nữa, Ta kêu là gọi là không còn gì để nói với thời đó. Đức Phật không khổ vô cùng. Nhưng mà Đức Phật có thấy khổ không? Không, ngài lúc nào cười. Ngài cười đẹp gì đâu á, ngài cười. À, mặc dù trong tâm ngài vẫn chiến đấu với nội ma, ở ngoài ngài vẫn chiến đấu với ngoại. Ngoại ma hai cái này quan trọng nhất. Nội ma là gì? Chỉ có ma phiền não với ma tham thôi, đúng không? Ma tham sân si thôi. Đó là cái, đó là những con ma bên trong. Mà chúng ta chiến đấu được ma bên ngoài, nhưng mà khó chiến đấu được ma bên trong. Lúc đó Đức Thích Ca chúng ta sao? Nghĩ tới ai? Yajurala. Nghĩ tới sắc đẹp của mình, nghĩ tới con của mình, nghĩ tới gì nữa? Vương thành. Và nghĩ tới chúng sanh ở cõi mình. Nghĩ tới thôi về tu chán quá, tu khổ quá, thôi về đi. Đức Phật phải chiến đấu với nội ma bên trong chứ. Quý tử thấy những con hoàng hậu Ma Gia hiện ơi, Yajurala hiện ra là này nọ hiện ra, đó là nội ma. Đức Phật đang chiến đấu đó, quý tử đang chiến đấu đó. Làm sao phải vượt qua cái ái dục? Ái dục là quan trọng nhất. Đi tu mà không vượt qua ái dục là tiêu luôn. Ở đây quý thầy vượt qua ái dục hết chưa? Quý cô hành đến hồi xưa quý tử, mình có còn trẻ mà thì khi còn đi học á, chiến đấu cái này khổ lắm quý tử, chiến đấu khổ lắm. Mà nghe sư phụ nói một câu mà ngộ đạo. Khi mà con làm việc gì á, quý tử, quý thầy, quý cô nhớ đây một câu mà thành tích chia sẻ quý cô, quý thầy thật lòng. Khi con làm việc gì á mà đụng tới ái dục á, con rờ cái đầu con chọc lóc à. Con biết là con đã bỏ hết rồi. Thật sự quý tử, hồi xưa trời ơi, Ma Dương nó cám dỗ mình dữ lắm. Không phải nói Ma Dương mà mình chắc mình cũng cám dỗ Ma Dương nữa. Nói chung là cám dỗ qua cám dỗ lại què. Chứ đừng nói ta cám dỗ không mình. Mình nói vậy thôi. Đúng không? Mình nói vậy là mình cũng quá. Mình nói mình cám dỗ để ta cám dỗ. Nói chung là mình cũng còn là phàm tăng mà, đúng không? Tu hành giả, tu cả hành vi xa ác thủ thiện vi tục tùng đạo giả. Tu là sửa hàng ngày. Chứ mình chưa nói mình là hàng thánh. Mình ở đây cũng là đang sửa với nhau. Tại tiền kiếp mình có duyên với Phật trước, có duyên với Pháp, có duyên với Tăng, có duyên với Tam Bảo để mình đi tu trước, để mình truyền đạo cho người khác. Chứ thật sự ra mình cũng là một phàm tăng thôi, chứ chưa là phải là một thánh tăng để làm một cái việc mà gọi là hết sức, gọi là như quý như Đức Phật chúng ta, như Bồ Tát ngồi thiền không mà chiến đấu nội ma, mình không chiến đấu nổi. Nhưng mà mình cũng bị ngũ dục cám dỗ, tài sắc danh thực thì, nhất là cái ái dục. Thầy nói giỡn chứ, hồi xưa có hai vị hòa thượng nói với nhau, mà quý tử nói là đừng cười nha, hai vị hòa thượng nói rất là thật. Ông tu cỡ nào á cũng không qua cái mông đàn bà. Thật sự, cửa ải mênh mông, ái hà thiên xích lạng, khổ hải dạng trùng ba, vượt thoát luân hồi khổ, cạo tạo cấp niệm di đà. Cái biển ái nó mênh mông rộng lớn lắm, nếu ông diệt được cái ái này ông mới thành Phật được. Đó, bởi vậy đức ông thầy sư phụ nói một câu mà lúc đó tính khoảng mười mấy tuổi thôi. Lúc đó khoảng 19, 20 tuổi, lúc đó đang học đại học ở ngoài. Thì lúc đó cũng đẹp trai. Nhưng mà rồi sư phụ nói một câu mà mình nhớ tới đời giờ. Con làm việc gì khi mà con niệm Phật không được, con tu không được, lúc đó bị ma dương phá, con nhớ con rờ cái đầu con. À chọc lóc. Không còn, con đã phủi được mái tóc trên đầu, ta kêu hàm răng, mái tóc là gốc người. Mà con đã phủi được cái mái tóc con đi tu rồi á, là con đã chiến thắng được chính mình rồi. Giờ còn một xíu nữa con không chiến thắng được sao? Thì lúc đó lâu lâu cái ai phá mình cái rờ, thôi chọc lóc xấu rồi. Không còn đẹp như xưa đâu, đâu còn tóc tai đâu mà yêu đương. Giờ tu chọc lóc rồi, giờ chỉ có Phật mà thôi. Chứ giờ hết ai rồi, giờ mình tu chọc đi với Phật rồi. Giờ cái sự ái nhiễm cuộc đời này là mình cũng không còn nữa. Bởi vậy quý thầy quý cô ở đây, mình nói thật sự với nhau ở đây, mình nói cho hay vậy thôi. 80 chưa chắc đã vượt qua cái ái, 80 chưa chắc đã vượt qua cái ái đâu. Cái quý tử thấy đó, báo đăng hoài à. Ông già, một ông già yêu đâu xanh 80 tuổi còn hiếp dâm một đứa nhỏ mấy tuổi. Có không? Báo đăng hoài. Thầy đặt cái tên này hoài, có một đứa trẻ quý tử mới có 7 tuổi thôi mà nó bị ông già này hiếp dâm đúng 7 học tới lớp 12 thì nhiêu tuổi ta? 16. Một ngày ông hiếp dâm nó một lần. Mà khi mà người ta phát hiện ra rồi á thì con này đâu dám nói gì đâu. Nó ổng không dọa nó mà ổng 6 mấy tuổi rồi quý tử. Cứ ngày nào nó dụ, ổng dụ cho nó bánh là ổng hiếp dâm nó một cái. Ổng vô kiểu nhà, khi mà nó phát hiện ra là nó đã bị tới gần 7-8 năm trời, 8-9 năm trời rồi. Ôi tự thấy ghê không? Mà ổng 6 mấy tuổi, 7 mấy tuổi rồi. Ha, Quý vị tử thấy ghê vậy đó. Cái khi mà chúng ta ngồi trong sáng á thì chúng ta chưa thấy cái tối chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi trong tối một mình thì chúng ta sẽ thấy ra nó rạo rực biết bao nhiêu trong tâm chúng ta. Bởi vậy chúng ta cố gắng mỗi lần rạo rực, quý vị tử cạo đầu chọc lóc đi rờ thế mà chọc lóc. Lần lúc đó mình kêu là giảm đi cái ái dục của bản thân mình. Bởi vậy quý thầy tu ra đời, hoặc là quý thầy tu, quý cô tu bị dụ ra đời, khi mà tính đi tu quý tử, trong chùa 100 vị tính đi tu từ 4 tuổi mà vô chùa thì lúc ở trong chúng đông lắm, gần 100-200 người, mà khi bây giờ còn ra còn chừng 10 người, 90 chiếc lá đã rụng rồi, còn có 10 cái lá biết có rụng hay không. Nhưng mà cố gắng còn gần Phật, ngày nào mình còn hiểu Phật thì mình cố gắng mình lại sám hối nhiều để mình tu. Chứ khó tu. Trên đường đời này mình nói mình tu dễ chứ khó. Con đường đến đến Như Lai khó lắm. Mặc được chiếc áo Như Lai, nói pháp Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ăn cơm Như Lai là khó nhất đời. Chúng ta thấy tu dễ vậy á. Đạo mình không bắt ai tu, đạo mình không bắt ai phải như thế này thế kia, nhưng mà đạo mình khó gần lắm, khó chứng lắm. Tại sao vậy? Tại vì đến cái con đường Như Lai là hoàn toàn tâm phải trong sạch như pha lê mới được đến Như Lai được. Đúng không quý tử? Ở đây ai đến được Như Lai rồi giơ tay thầy coi. Quý tử đến được rồi chứ. Tại sao vậy? Hàng tháng hàng tuần quý tử tu nè, đang gọt rửa cái tâm mình. Quý tử đừng nghĩ quý thầy là cái gì cao xa, quý thầy cũng đang đi tu. Nhiều người Phật tử thấy quý thầy này kia nọ rồi chán đời rồi không đi chùa. Đừng nhìn vậy, y pháp bắt y nhân. À mình hay nhìn ông thầy không được thì mình nhìn giáo pháp Đức Phật. Mình đừng chấp ông thầy và cũng đừng chấp tất cả mọi người. Mình chấp chính bản thân mình, ta kêu phản quang tử tự kỷ, nhìn lỗi mình trước rồi mới nhìn lỗi người. Quý thầy cũng đi tu bình thường như tử thôi có gì đâu, nhưng mà quý thầy có phước báo hơn là được xuất gia đầu tròn áo vuông. Ê, phước báo quý thầy nhiều hơn quý tử gấp ngàn lần. Ta kêu cúng dường cho một vị cư sĩ không bằng cúng dường cho 100 vị cư sĩ không bằng cúng dường cho một chú tiểu mới đi tu. À cúng dường cho một chú tiểu đi tu không bằng cúng dường cho 100 chú tiểu đi tu không bằng cúng dường cho một vị sa di mới thọ giới. À cúng dường cho 100 vị sa di mới thọ giới không bằng cúng dường cho một vị tăng tỳ kheo mới thọ giới. Cúng dường cho một vị tăng tỳ kheo mới thọ giới không bằng cúng dường cho một vị gì? Bích chi Phật A La Hán. Chúng ta thấy không? Chúng ta cứ nhân cái phước báo lên mà chúng ta thấy, chúng ta cúng dường cho quý thầy cũng không lỗ, cúng dường cho Phật cũng không lỗ. Cái phước báo đó là gửi ngân hàng mới mốt xài. Có không? Có gửi không? Ở đây ai gửi ngân hàng rồi giơ tay thầy coi. Ngân hàng gì? Adibank hả? Tây Phương. Đúng rồi, chúng ta đang gửi ngân hàng Tây Phương. Chúng ta vỗ tay chúc mừng chúng ta một cái nè. Cuộc đời này chúng ta đừng nhìn ai bằng khía cạnh thật sự 100% cả. Vì sao vậy quý tử? Nếu mình thường thần tượng ai 100%, khi mà mình thấy ai có một lỗi nhỏ thì mình sẽ rớt cái thần tượng đó liền. Mình cứ bình thường nhìn con người bình thường thôi, không thần tượng quá ai hết. À, không thấy ông thầy này kia nọ. Cái đó là tâm đối đãi giữa nhị nguyên quý tử. Còn có giữa cái có và cái không. Chúng ta đối giải nhị nguyên cái có hay không? Chúng ta chấp ông thầy này cái có, rồi mất ông thầy này không làm được thì chúng ta chấp cái không. Chúng ta khổ ai khổ? Ai khổ? Nhiều người ôi trời ơi thấy thầy cũng mệt quá. Mắc gì mệt thầy chi vậy? Mình không lo tu đi mà lo mệt ông thầy tối ngày à. Trời ơi thấy cô cũng mệt quá. Mệt chứ vậy? Mình cố gắng mình đi đường dài mình tu. Tại sao vậy? Cuộc đời quý tử thấy có dài không? Thầy mới đọc cái chuyện mà xe cấp cứu mà cũng bị tông xe nữa thấy không? Cấp cứu là chở người đi cứu, chở người đi vô bệnh viện mà chạy nhanh quá ba người chết hết luôn. Thấy không? Chuyện bây giờ đâu phải là chuyện gì cũng không có, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình cứu người nhưng mà ngược lại người ta cứu mình mà cứu mình không nổi nữa thì sao? Thì mình phải ngậm cùi tỏi thôi. Cuộc đời này vậy, chúng ta đừng nhìn ai hết, đừng có làm cho ai đau khổ hết, cứ nhìn bản thân mình. Mình cứ hàng ngày mình tự sám hối bản thân mình nè. Con lạy Phật, con sám hối cho thân tâm con được an lạc thanh tịnh. Con quyết là không bao giờ nhìn lỗi người, mà luôn luôn nhìn lỗi mình mà sám hối tu. Lạ gì quý tử? Ở trong chùa cũng vậy thôi. Có quý thầy cô này tính mới kể, chơi nhau dữ lắm. Thấy ông này được thầy thương hơn cũng ghét, thấy bà cô kia được thầy này thương hơn cũng ghét, chơi nhau thua á. À, anh tính trong chúng mình tính biết mà quý tử cũng biết mà. Với bởi vậy chúng ta, Đức Phật nói một câu rất là hay mà mình phải nhớ hoài. Trong tất cả giáo pháp của ta không ai phá được ta hết, chỉ có đệ tử ta thân cận ta mới phá được ta thôi. Ta kêu sư tử trùng sư tử nhục của tử, chỉ có con vi khuẩn virus ở trong người sư tử mới ăn thịt được cái sư tử thôi. Còn không bao giờ con nào ăn thịt được con sư tử hết. Trong giáo pháp của ta cũng vậy, chỉ có đệ tử ta mới phá ta thôi, không ngoại đạo nào phá được giáo pháp của ta hết. Quý tử có đồng ý gì đó không? Bởi vậy quý thầy quý cô, ở đây chúng ta là những người thích tử của Như Lai, chúng ta cố gắng đoàn kết với nhau sống. Đức Bác Hồ nói hay mà, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Chúng ta đoàn kết chúng ta mới sống được. Hai người ở chùa với nhau, thầy nhớ hồi xưa ở kế cái chùa, trời ơi, chùa Tăng Nhiều Ni mà tối ngày ông thầy với bà cô chửi nhau tối ngày, cũng vì cái miếng ăn, cũng vì cái bộ đồ, nhiều khi lấy lộn đồ mặc nhau đó. Trời ơi, cũng vì thầy thương hơn, rồi cũng vì vật chất, cũng vì tinh thần, mà hai người không có tu được, không có hợp được. Không biết ở đây có vậy không biết. Có thì chúng ta cố gắng chúng ta bỏ. Chúng ta vô chùa mà khi chúng ta bỏ hết tất cả, vợ con ta bỏ được nè, nhà lầu sao vô được, là mà vô chùa không bỏ được một cái ăn là gì. Trời ơi, thầy có nuôi một người vô chùa mà ông này tám mấy tuổi, nhà ông giàu lắm, rồi vô chùa rồi tự nhiên sanh tật dành ăn với mấy chú tiểu, là kỳ ghê. Thấy mấy chú tiểu ăn nhiều hơn cũng nói, mà ổng không ăn được mà cũng la khổ ghê. Ăn không được mà người ta ăn thì cũng la, nói tại sao nó ăn nhiều hơn tôi bằng nó, sao nó ăn nhiều hơn tôi, tại tôi chịu ăn chị, tại mình. Bởi vì vô chùa bỏ hết được mà bỏ miếng ăn không được, bỏ vật chất không được, bỏ cái việc làm nhỏ nhen đó không được. Bởi vì chúng ta cố gắng ta bỏ để chúng ta tu hành tinh tấn hơn. Chúng ta tu vì chúng sanh mà, ta kêu hoằng pháp vi gia phụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Chúng ta lấy giáo pháp Đức Phật để chúng ta hoằng truyền, chứ không phải lấy miếng ăn để hoằng truyền cái pháp Đức Phật. Bởi vậy quý thầy cô, ta cố gắng. Chúng ta không phải hành tính nói để dạy, nhưng mà những kinh nghiệm mà tuy là nhỏ tuổi nhưng mà cũng thấm tương trao mấy chục năm rồi. À, cũng chút xíu ở trong chùa cũng bị đánh, bị đập, cũng bị hơn, bị thua, bị ghét, bị này bị kia, thôi đủ thứ hết, cũng bầm dập lăn lộn như trái chuối rồi. Thì bây giờ quý thầy coi, nhiều người cũng chúng ta mới phát tâm chúng ta đi tu, chúng ta mới lần đầu chúng ta thấy vô chùa là cực lạc lắm, nhưng mà thời gian chúng ta thấy cực nhọc. Đúng không? Vô chùa trời ơi, con mới vô chùa thầy ơi phát tâm làm đủ chuyện hết, có làm gì cũng được. Nhưng mà tự nhiên thấy người khác không làm, mình tự nhiên mình ganh tị, tự nhiên nó không làm mình làm chi vậy. Tự nhiên mới đầu vô phát tâm dữ lắm, trời con nguyện con làm con lạy Phật, thời gian sau có thấy người ta không tu với mình cũng sướng tâm, trời ơi nó không tu mất gì mình tu chi vậy. Tự nhiên nó không làm mất mình làm hoài. Thầy có một cô đệ tử bằng cô ni, hai cô ni vô tu, một cô thì phát tâm không bông, một tô phát tâm làm củi. Cô làm củi thời gian ấy, cô kêu trời đất mẹ ơi, có đứa nào làm củi đâu, bắt tôi làm hoài à. Mà chính là cổ là người phát tâm làm củi ban đầu. Thầy kêu cổ là tiều phu ni cô. Thầy biết là cổ là cái gì? Ngủ ni cô. Cổ kêu thôi mắc gì không ai làm, mình làm chi, làm hoài cực gì, ông Phật cũng có thấy đâu. Thời đất quỷ thần ơi, mà đi tu mới vô là con phát tâm làm cái này cho sư phụ, làm cái này kia sư phụ. Thời gian sau mới thối tâm. Tại vì do mình, chứ do ai đâu. Mình lượng sức mình làm. Phật pháp mà bắt ai làm nhiều quá đó, chúng ta thấy chúng ta nhắm làm được việc gì cho đạo pháp chúng ta làm. Còn không thì tụng kinh niệm, niệm Phật, chứ ai bắt mình làm đâu. Mà tự nhiên cái làm hoài thời gian cái đó, không ai làm mình làm chi vậy. Sống con chúng bởi vì ta kêu nhiều sải không ai đóng cửa chùa, là vậy đó. Hành đến là nuôi gần 70 người ở chùa là trời ơi sống khổ lắm. Tối ngày xử án như bao công, xử tối ngày. Nuôi bảy mấy chục chú gì, nuôi mấy bà già thì tối ngày cãi lộn nhau, mấy ông tiểu tối ngày đánh lộn nhau, mấy thầy thì tranh chấp với nhau khổ lắm. À, riết là những cái chuyện đó làm cho mình rút ra một bài học là đi tu đổ nghiệp dữ lắm. Nghiệp nó đổ rồi, mình mà trả được á thì mình qua sông, còn không trả được thì bị sông nước nó rút lại. Nước rút lại ra đời. Bởi vì nhiều ấy, trời ơi mới thấy thầy trong chùa hôm nay thầy ra đời rồi, hết duyên. Hết duyên. Xuống núi hết duyên. Tại sao vậy? Con mới thầy mặc áo vàng hôm nay thấy thầy ngồi quán rồi, hết duyên. Đó là do mình. Duyên hay không cũng là do mình. Nghiệp hay không cũng là do mình. Đừng có tâm so đo thì mình không có khổ. Bởi vì làm sao để dứt đi phiền não? À, có mấy cách đây. Một, phiền não đoạn được, trừ được á bởi sự thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là thấy biết sao cái tử? Đức Phật nói là phiền não đoạn được là do mình thấy biết một cách chân chánh. Chân chánh là thấy gì sao? Thấy đúng sự thật. Ai nói được thấy đúng cái gì sự thật thì thử cho sao chuỗi. Thấy gì sao đâu, thấy đúng sự thật là gì? Thấy gì? Phiền não mà chúng ta trừ được thì phải do thấy đúng cái sự chân chánh. Thấy gì chân chánh? Thấy gì chân chánh? Thấy ta làm sai mình chửi ta là chân chánh đúng không? Mời cô. Dạ. Dạ chánh kiến. Thấy đúng. Biết đúng. Biết cái gì đúng? Ví dụ mình thấy người ta đang tụng kinh đi, mình chê người ta là phải thấy đúng không? À, thấy người ta đang dắt củi, mình chê người ta nói ông thầy này tu mà cứ dắt củi hoài, mình thấy đúng không? Chứ đúng sao? Thấy đúng sự thật. Không lẽ thấy bao kia cấp cái mình kia đó là cấp đó là đúng sự thật đúng không? Đúng không? Không phải. Thôi sơn cô sao chửi. Dạ cô kia là thấy đúng sự thật thì là chết rồi. Vậy là giới thứ tư là khổ rồi. Không lẽ đang cấp cái công an vô bắt mình chỉ ta cho bắt ta hả? Mời cô. Thấy tiếng nói cho thấy hàng dáng người đâu hết. Đúng rồi, vỗ tay một cái lên đây thử cho sao chị. Thấy trong chánh niệm, thấy trong thập thiện, mười điều thiện. Đâu đâu rồi? Thấy bóng không thấy hình. Mô Phật. Thấy biết một cách chân chánh. Mô Phật. Lấy được cái sao chổi mà phải xá ba lần vậy đó. Ở trong này trong kinh Trung A Hàm trích dẫn rất là hay tử. Mà chúng ta thấy tâm đắc chân chánh là gì? Nó giải thích ý nghĩa là mọi ý niệm về ngã là nguyên nhân, là đầu mối của tử sinh, là khổ đau. Bao cuộc luận tranh, đấu tranh, chiến tranh cũng phát xuất từ tư duy hữu ngã. Do thấy ta và người là những hữu thể đơn độc, nếu có những tư tưởng như tài sản ta, ý thức hệ của ta, tôn giáo ta, kiến thức ta, thất sắc thân ta, với chánh tri kiến thấy biết đúng sự thật, tức tác ý như lý tư duy, quy luật khách quan. Có nghĩa là trong này nói hơi cao xíu nhưng mà thầy giảng rõ ra cho quý tử nghe. Tại vì chúng ta hiểu giáo lý chúng ta phải hiểu sâu một xíu. Trong tương nhân chi bộ Trung Kinh A Hàm, Đức Phật có nói nếu chúng ta thấy phiền não đoạn được là do chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chúng ta thấy được cái sự thật. Chánh giác gọi là chánh kiến đó quý tử, là thấy đúng sự thật. Thấy là không phải cuộc đời này vợ là của ta, không phải cuộc đời này là chồng là của ta, không phải thấy cuộc đời này là chùa của ta, không phải thấy xe của ta, không phải thấy chỗ ngồi của ta, mà tất cả đều là hư huyễn hư không. Tất cả đều là giả tạm hết, không có gì là của ta hết. Vợ cũng của ta không? Chớ có mang theo không? Không. Chồng cũng phải là của ta không? Ai nói không đâu. Về nhà muốn nói anh ơi phải là của em. Chúng ta đang nói trong này á, là chúng ta nói về cái thực hư của chánh pháp. Về nhà nói trời ơi thầy tính vậy là không phải chồng của ta, nó xê ra. Trời. Nó đánh cho một cái là te le. Không phải vậy nha. Ông về nói không phải là xe của ta, bán đi. Trời ơi lúc đó ông chồng kêu chắc bà này bà bị bệnh một chạm một giây tới hai giây rồi. Không phải là vậy nha. Đây là chúng ta nói đang nói thực hư của chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta nếu đoạn trừ được phiền não ta là phải là thấy đúng. Chánh kiến là phải thấy đúng. Thấy là tất cả vợ con ta, chồng ta, ngay cả xác thân của ta có phải là của ta không? Nếu nó là của ta thì sao chúng ta không sai khiến được nó? Nó bệnh chúng ta kêu nó hết bệnh nó hết không? Không. Nó nhức răng chúng ta kêu hết nhức răng hết không? Không, phải mua thuốc uống mới hết. Hay là lỡ chúng ta đang bị mổ, bị ung thư nọ, chúng ta kêu nó hết không? Có kêu hết nó hết. Nếu chúng ta biết tùng kinh trì chú. Thầy đây mới đây nè, có cái ông Phật tử mà thầy cũng vô tình thôi. Hồi bữa ông kêu thầy đọc cái tờ mà hôm nay không đem theo. Ông 82 tuổi, ông bị khối u gì đó sau lưng vậy nè. Nó kêu gọi bị gì thầy cũng biết nữa. Bị gì tạ tạ gì đó, quả tạ. Không biết nữa. Rồi ông gọi là bác sĩ bó tay rồi. Cái bữa ông vô ông hỏi mình thì mình trả lời sơ sơ. Bữa thầy đang chuẩn bị đi giảng rồi, ông vô ông cần cầu pháp, nói thầy giờ thầy chỉ cho con pháp môn nào. Ông buồn quá, khổ quá, chắc vậy tự tử chết quá. Kêu 82 mấy tuổi rồi bây giờ cũng muốn chết thì thôi ráng sống vài năm nữa chết luôn. Ông kêu thôi có phương pháp này thầy dạy cho con để con hết bệnh không. Kêu vậy là thôi chú cố gắng trì chú dược sư đi. À cố gắng trì chú dược sư trong vòng mấy tháng thử coi sao. Thì mình mới nói vậy, ông kêu chú dược sư là chú nào, cái mình đưa quyển kinh ông mình chỉ thầy đi.
Mấy tháng sau ông vô quý tử.
Mới vô bữa vía Phật Di Đà nè, ông đi khám lại hết bị. Ông đi khám lại hết bị. Ông kêu Phật pháp vô cùng vậy mà ông là luật sư quý tử. Ông luật sư về hưu á. Ông trời ông viết một bài ông ca tặng thầy lên tới mây luôn. Bà thầy ở đây ông đọc cho quý tử nghe. Ông viết bài mà mình đâu có gì đâu, mình chỉ theo kinh thôi, mình chỉ dò chỉ ông chưa được 5 phút. Ông đưa mình lên tới trời chân trời góc biển nào. Thầy tôi trời ơi, lên rồi dạy tôi đủ thứ. Nhưng mà mình đâu có dạy gì đâu. Mình chỉ nói là ông cố gắng niệm Phật, dược sư ơi tụng bài chú sư đi. Ông hết thiệt quý tử. Thế mà ông hết thiệt rồi. Con cái ông gì, bà đó là bà bán chuyên gia bán mấy cái đồ này quý tử, chủ này bà bán nguyên nhà bà thì con cái ông là toàn là giám đốc rồi nọ không. Về cảm ơn, ôi giời cảm ơn thầy quá, cảm ơn thầy, thầy giờ thầy đức độ thầy, mà thầy có đức độ gì đâu. Chỉ chứ không là tụng kinh dược sư thôi, nhưng mà hết thiệt quý tử. Hết thiệt luôn. Khi mà đi khám bác sĩ rồi về ông mừng trời, ông vô ông quy y thầy luôn, ông kêu từ đó giờ tôi chưa có phục ai hết, phục thầy, kêu có gì đâu, thầy đâu có gì đâu phục. Thầy có gì đâu phục. Chú muốn quy y thầy quy y chú chứ thầy chỉ cho chú phương pháp để tu thôi. Chứ còn hết là do cái thành tâm của chú thôi. Cái thầy chỉ coi chú là con thầy nghe Đức Phật nói sao giờ thầy chỉ cho chú y vậy. Nếu chú làm đúng theo lời Phật thầy chú hết bệnh, còn không thì thôi. Bây giờ chúng ta thấy cuộc đời này, nếu tất cả nói tất cả đều là vô thường hết, không có gì là của mình hết. Thân thể mình nè, hàng ngày nó lớn lên nó mòn mòn, chúng ta thấy không, đau khổ không? Càng già thì càng sao? Càng khổ. Càng già thì đủ thứ bệnh nó phát sinh đó, đúng không? Thân sanh lão bệnh tử mà. Tất cả đều không phải là của mình, nhưng mà mình có bỏ được không? Bỏ được không? Bỏ được không? Mình nói nhỏ nghe bỏ được không? Không. Trời ơi, ngay cả quý thầy sắp chết rồi mà không biết di chúc để cho ai nữa. Ngay cả những người tu đây á, bởi vì nhiều khi hành tinh thấy bây giờ mình biết xây chùa lớn lên, mới mùa chết mình có bị mang theo cái ngã không, mới mình chết mình có bị mang theo cái ái nghiệp, cái luyến tiếc cái chùa hay không, khổ lắm tự. Bây giờ mình xây chùa lớn lên, biết mình mấy mốt mình chết mình có đi đầu thai được không, mình có lên cõi cực lạc ở hay không, mình hay là tối ngày mình quanh quẩn ở chùa. Có một ông thầy rõ ràng tự, hồi lúc đó là có một người kể đến ông thầy này, ông xây cái chùa lớn lắm, xây cái chùa bự thiệt là bự, mà gọi chùa gần mấy chục tỷ á. Thì khi mà ông nhắm mắt quý tử, ông chết không nhắm mắt được, ông cứ nhớ cái chùa. Rồi đệ tử thấy ông hoài, cứ thấy ra mở mắt ra tối rồi thấy ông đi vòng vòng chùa hoài. Ông đi không được, còn tham chấp cái chùa. Không biết mai mốt ai coi cái chùa này đây, coi cái chùa này không biết mai mốt sao đây. Người tu mà không xả được cũng như chúng sanh thôi, cũng ở lại coi hoài cái chùa đó. Bởi vậy mô Phật có biết mình biết sao chết sao chứ. Bây giờ mình cố gắng mình xả cái tâm mình nhiều hơn, xả làm tới đâu xả đó, làm tới đâu xả đó, mà mình càng nắm ra thì mới mốc chết mình thế nào mình cũng dính. Mình không thể về cực lạc được. Như bữa thầy kể cái câu chuyện, mà thôi kể cái câu chuyện đó dài dòng lắm, nói tóm lại là mình mà tham chấp cái gì đó thì chết, lâm chung mình không thể về cực lạc được. Tại sao vậy? Trên cực lạc thì không có chữ níu và kéo, mà mình níu kéo thì mình không về cực lạc được. Bởi vậy phải thấy biết chân chánh mới diệt được trừ phiền não được. Thấy biết chân chánh là sao? Mình biết cuộc đời này vô thường, không có gì thật có của mình hết, thì sao mình bỏ được không? Cố gắng bỏ từ từ. Mỗi lần hành tính làm gì á, xây một cái gì lên, mô Phật giá cho con bỏ cái này đi, mô Phật Đức Phật A Di Đà cho con bỏ này đi. Nếu không bỏ mình còn chấp trong tâm mình ấy thì sao tự? Mình mang nặng nó hoài à. Hơn là mình nhớ ai, mình thương ai, mình chửi ai, mình để trong tâm hoài à, đúng không ạ? Bởi vậy quý tử mà ghét ai á, mà mình càng ghét ai quý tử để ý nè, mình càng nhớ người đó nhiều. Trời ơi càng ghét ai, hay là hai người ghét với nhau, trời ơi sao tôi nhớ này, tôi nhớ ông hoài trời. Hay là mình ly dị rồi 10 năm rồi mình vẫn còn nhớ ông, ngày nào cũng nhớ ông hai hết trơn, ngày nào cũng nhớ ông ba. Tại vì chính cái hẳn cái thù đó làm cho cái lòng ghét mình nó tăng lên. Lòng ghét mình tăng lên thì nó vô mạc đa thức, ý thức hết rồi, nó không thể ra được. Lúc nào mình cũng nhớ tới ông hết á. Nói thật sự ghét chứ thật sự nhớ, nhớ gấp ngàn lần hơn. Nhớ gấp ngàn lần hơn là chúng ta không xả được, không thấy được chánh kiến. Nếu chúng ta thấy được chánh kiến ra mới bỏ được. Chúng ta hiểu được là tất cả Đức Phật nói là vô ngã và vô thường hết. Chúng ta hãy xả bỏ từ từ. Ngay cả vợ con phải xả bỏ, ngay cả chồng cũng phải xả bỏ. Không phải là mình về bỏ họ, nhưng mà sao từ hàng ngày bỏ họ đi tu chút, từ từ cái mình quên họ đi. Chứ không thôi chết cái anh ơi em sắp chết rồi. Anh ơi anh, tối ngày anh ơi em ơi sắp chết rồi, mình nói mình về cực lạc có được không? Không, anh về với em chứ cực lạc nào đâu, đúng không? Tối ngày anh ơi em bệnh quá, mình phải xả từ, mình phải tự lập cánh sinh mình đi, là mình cứ lên từ từ. Mình bệnh đau này nọ mình nhớ tới Phật, Nhớ tới Phật nhiều thì sao? Lúc lâm chung Phật sẽ nhớ mình. Còn mình nhớ tới anh yêu em yêu, nhớ tới chồng con vợ con thì lúc lâm chung thì ai nhớ tới mình? Chồng con nhớ tới mình thôi. Tại vì mình không có chánh kiến để mình diệt trừ đi cái phiền não này. Hàng ngày quý tử thấy không? Mỗi ngày mình đối đãi với xã hội, ngay cả quý thầy cũng vậy, mình sự tranh chấp với nhau có. Cái miệng này khổ quý tử, khổ lắm. Vì cái miệng mà mình khổ hoài à, tối ngày đấu đá với nhau. Có không? Có không? Thật sự đó, tối ngày mình cái miệng hại cái thân mình à, không biết chửi ai mà chửi hoài à. Hoặc là mình ghét ai mình ngồi mình chửi cả ngày à. Lạ kỳ. Tại sao vậy? Thay vì cái chuyện đó, thầy nhớ có nhà bếp của thầy, có dưới nhà bếp thầy cãi lộn hoài. Thầy mỗi lần cãi lộn thầy nằm trên võng, thầy đùng đưa thầy nghe, niệm Phật đi, sắp chết rồi mà lo niệm Phật, cứ cãi lộn hoài à. Cãi lộn gì? Hôm nay ăn cái gì, ăn sao, rồi hồi ai vô ăn hết của mình, nhà bếp kỳ nấu không cho ta ăn, nấu cho để nó đi cho thầy ăn cái ra này nọ, cứ tham chấp gì khổ hoài. Thầy kêu xả bớt đi, thầy nằm giống đưa thầy kêu xả đi nha con, là tự nhiên dưới im mà thấy thầy vừa lên cái nói tiếp. Thầy kêu bỏ đi nha con, hồi ăn này cơm nóng này ăn, cứ cãi lộn với nhau cũng dành miếng ăn không có thử. Cái bếp lạ kia á, hoặc là cái chuyện đâu đâu cũng xuống nhà bếp nói, hoặc là bà nào vừa kêu vô kéo kéo vô nhà bếp nói chuyện khổ gì. Bởi vì ta thấy không, không thấy được chánh kiến thì chúng ta khổ hoài. Cái phiền não nó cứ lăng tăng la ta đối với chúng ta hoài. Một ngày chúng ta chưa chắc đã diệt đi phiền não mà chúng ta tăng thêm phiền não nữa, đúng không ạ? Một ngày ta tu á mà ta không biết tu đúng chánh kiến thì phiền não nó sẽ phát sinh, đúng không quý tử, đúng không quý thầy? Quý thầy quý cô có bị phiền não phát sinh không? Lên tụng kinh mà nó gõ mỏ nhanh quá cũng muốn chửi nó, đúng không? Trời đất ơi, nó gõ mỏ mà mình tự không được. thầy có hai ông, hai thầy già ở chùa, mà hai thầy già này tụng kinh rất là từ từ. Ông tụng như nè: vô thượng thâm thâm di diệu pháp. Ông tụng từ từ lắm. Hai ông tư tiểu lên: vô thượng thâm thâm di diệu pháp, bất thị kiến tăng tăng hồ kiến biến thọ trì. Ông kêu: trời ơi, thầy thôi thầy chứ thầy nghe hai nó cãi lộn không biết cái tụng kinh đâu. Ông này lên rồi hồi giật mỏ lại, hai đứa tiểu cũng đâu có vừa đâu, khỏe không mà giật lại. Trời ơi, hồi nghe cãi lộn không biết tụng kinh đâu, phiền não khởi ra, không có chánh kiến. Thay vì ta tụng nhanh quá, mình ngồi mình niệm Phật đi, không chịu đâu, sân si nổi lên mình. Trời ơi, là sớm lên rồi cũng chịu nổi luôn. Đó là do phiền não tụng kinh. Tụng kinh cũng phiền não nữa, hoặc là đi kinh hành nó đã chừng nhau đi. Nó ghét hai ông thề già đó, mỗi lần đi kinh hành đá trọng tét chơi. Đã không? Vô chùa đủ thứ chuyện đó. Đi Nam Mô thầy sư gì, ta đi Nam Mô A Di Đà Phật, nó chơi chừng trái, ta là chơi phải, nó chơi chừng trái, nó chơi đá ta, nó canh cho hai em này té nó chịu nổi. Rồi hai em này cũng đâu vừa, mày chơi ta hả con? Lúc gõ mỏ hả, ông lấy gõ mỏ ông quất vô đầu nó. Trời ơi, đó đâu, chúng ta thấy những cái điều đó là những cái điều phiền não mà không do thấy chánh kiến. Mình đi tu mình phải thấy chánh kiến chứ. Chánh kiến là gì? Tất cả những nghiệp lực trên thế gian này, tất cả những chuyện trên thế gian này, chúng ta phải xem đó là phù du ảo ảnh, vô thường ảo ảnh, thì ta mới tu được. Chứ còn chướng tai gai mắt khó tu lắm, ngay cả trong đạo tràng này thôi, mà lỡ mai có một cái điện thoại gieo lên thôi là mình mình đi có ai phiền não, có phiền não lên đâu, nó liền chứ. Hoặc là cô kia mà mặc áo tràng, mặc áo mà lỡ mai mà sệt lên cái nào, cái mắt nhìn gì nè, cái mà này mà ác cực kỳ, có không? Phiền não lên liền. Tại chúng ta do không biết kiềm chế được cái bản tâm chúng ta. À bây giờ đem cái chánh kiến vô coi, tại sao mình buồn chứ vậy? Chuyện người ta mà mình mắc gì buồn? À chuyện ta không có gì buồn hết, chuyện đó chuyện nhỏ mô Phật. Mình cứ chuyện nhỏ mô Phật là mình tu được thôi. Còn tự nhiên ngồi cứ ngó chuyện của ta hoài, thấy ta đi ngang mà trước mắt mình cũng chửi. Lạ kỳ. Hoặc là tự nhiên trong chợ chàng này có người tự nhiên đứng ra đi vô mà đi trước mặt kinh kinh thì mình cũng ghét nữa. Cái đó là do tâm không xả được, mà do không có chánh kiến thì chúng ta không thể diệt được phiền não não được. Cái thứ hai, quên già cũng phải quên, phiền não đoạn được thì chúng ta phải biết giữ gìn. giữ gìn gì đây? Ở đây giữ gìn gì? Quý tử giữ gìn gì? Giữ gìn gì? Ai mới nói á? Do thưởng cho sao chuỗi. À, cái tâm của mình thưởng cho sao chuỗi đi. Cái tâm nó ở đâu? Cái tâm ở mốn. Rồi giữ gìn gì nữa? Ở trong này nó viết nè quý tử, giữ gìn lục căn. Một con người còn sống nghĩa là chưa chết thì mọi sinh hoạt của nó chính là sự giao tiếp giữa căn và trần. Giao tiếp giữa căn và trần. Lục căn là gì quý tử? Bài thầy. Mắt, mũi, thân, ý. Còn bốn hai cái nữa nằm đâu? Nhãn, nhĩ. Ai nói đúng hơn nè, tặng cho bộ đĩa của thầy giảng luôn. Mời chú. Thôi tặng chú trước rồi, tặng cho hai chú luôn lên đây. Nó nằm trong đây sao giữ nó được? Sao tại sao giữ nhãn nhĩ chỉ thiền ý? Nó nằm tuốt ở trong người chúng ta có cần giữ đâu? Tại sao phải giữ nó? Có giữ được không? Khi nó tiếp xúc với trần cảnh mới cần giữ nó. À, mắt thấy sắc đẹp có mê không? Quý tử không phải là nói đàn ông nữa. Bây giờ ta thấy bình bông đẹp ta có mê không? Thấy cái áo tràng đẹp có mê không? Đôi mắt nó ghê, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng mà nó là cửa sổ gọi là cửa, không phải là cửa bông gió đâu nha, mà cửa bự, cửa đại á. À, chúng ta thấy một là chúng ta đam mê, thương yêu. Hai là chúng ta ghét tận thủy xương. Có không quý tử? Chúng ta thấy ai một lần mà người đó vừa lòng mình, không vừa lòng mình thì sao? Thì sao? Ghét lắm. Trời ơi, tôi ghét người đó lắm. Trời ơi, thấy người đó là tôi ghét. Trời, thầy có cô Phật tử có vô chùa nó, thầy con vô chùa thầy con không ưa cái bà đó nha. Tự nhiên con thấy cái bà đó đi tướng là con ghét à. Mà thầy nói mắc gì ghét ta vậy? Tự nhiên con ghét vậy? Mà khùng sao tự nhiên ghét ta vậy đó? Bà mắc khùng. Tự nhiên mắc gì ghét ta? Từ tướng đi bà con ghét, mà bà đó mặc áo gì bà không ghét nữa. Tự nhiên ghét từ tùy kiếp quý tử. Mình nhìn con mắt mình nó quan trọng quý tử, để ý nè. Khi á thầy chỉ quý tử một kinh nghiệm nha. Khi chúng ta muốn người ta không ghét mình á, ai tới nhà đòi nợ mình hoặc là này nọ đang ghê ám sát mình á, mình nhìn thẳng vào mắt người ta, mình nhìn thẳng vào người ta niệm Phật. Mình cứ niệm trong tâm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái nọ, tự nhiên cái tâm ta hiền lại, tự ta hết ghét mình. Còn mình nhìn người ta gì đó nó ghét mình thêm á. Mình nhìn bình thường, mình nhìn vào cái tâm từ bi, mình niệm Phật cho họ, tự nhiên cái họ hết ghét mình. Tại sao vậy? Lục mắt mà tiếp xúc với cảnh trần thì sao? Sanh ra nhiều chuyện lắm, khổ lắm. Bây giờ chúng ta nhắm mắt nhiều hơn mở mắt. Đức Phật nó có giờ ngó lên đâu, quý tử thấy không? Rồi vậy nè, Đức Phật mà ngó lên vậy là thấy khổ rồi. Đức Phật lúc nào cũng ngó xuống hết á. Đừng nên ngó lên. Ngó lên thì thua người ta, ngó xuống không thua ai hết trơn. Quý tử có hiểu câu nói của thầy không? Đừng nên ngó lên nhiều, hãy tập ngó xuống. Ngó lên á thì thấy mình không bằng người ta thì sao? Tranh đấu phải hướng cho bằng người ta. Ngó xuống thì sao? Hơn người ta nhiều lắm. Hơn người ta là mình biết hôm nay mình còn có cơm ăn, hôm nay mình biết mình có áo mặc, mình biết mình còn có chồng, có cầu thương con yêu, mình biết còn mình được nghe thầy anh Tích giảng, mình biết còn nghe được quý thầy ở đây giảng. Còn mình nhìn lên thì sao? Trời ơi, người ta nhà lầu xe hơi 7-8 tầng, đi xe hơi, đi riếp mặc đầm không, mình mặc áo dài thì ghê. Mình buồn, mình tủi thì mình sanh ra phiền não. Bởi vậy lục căn mắt thì phải tiếp xúc với cái trần, nhưng mà tiếp xúc ở mấy dưới á. Quý tử thấy không? Đức Phật dạy thiền là vậy quý tử. Các con ơi, hãy thiền quán để quán chiếu rằng cuộc đời này là sanh tử. Các con đừng nhìn lên mà hãy nhìn xuống để thấy chúng ta hơn họ nhiều lắm. Để ta sống, được không quý tử? Vỗ tay cái đi. Tập nhìn xuống, đừng tập nhìn lên. Bởi vậy lục căn mắt rồi tới gì tiếp xúc cái trần nữa. Nhãn nhĩ, lỗ tai. Có ai thích người ta chửi mình không? Có ai thích không? Ở đây ai thích người ta chửi mình đâu, giơ tay thầy coi. Thích chửi mình. Thích là thích gì? Thích ta nói ngọt, thích ta nói dịu dàng, thích ta nói sai cũng thích nói đúng nữa. Giờ mình đang làm sai mà ai lại nói đúng mình thích không? Trời ơi, trân trọng lắm. Em thích chị lắm. Em chơi chị là được chỗ đó. Chị em sai mà chị nói cũng đúng nữa. Chị không bao giờ ghét em á. À, chỉ có Bồ Tát mới làm được điều đó thôi. Chứ còn chúng ta là sao? Sai là trước mắt gái tai là nói liền. đúng không ạ? Nhưng mà thôi, chúng ta tập như Bồ Tát vậy, cho dù ta nói đúng nói sai thì chúng ta tập nghe, nghe lỗ tai này bỏ lỗ tai kia vô lỗ tai này, đừng để lên tới não, qua lỗ tai kia liền, như nước đổ đầu dịch vậy. Chúng ta tập như nước đổ đầu dịch vậy, ai vừa chửi mình cho ra liền, đừng để trong bụng. Để bụng thì sao? Nổ bụng. Phiền não lắm quý tử ơi. Cuộc đời nào mà quý tử nghe nhiều quá khổ lắm. Thật sự biết bao nhiêu chuyện để nghe. Mình vừa ra khỏi cái chùa Pháp Thường này thôi, hoặc là vừa ra khỏi tới cổng này thôi, là bao nhiêu chuyện phiền não ta dồn dập ta nói tới mình rồi. Đúng không? Những chuyện xấu của ai đâu tự nhiên đưa tới mình, đưa nhiều nhiều tới mình. Nếu mà mình nghe nhiều thì sao? Phiền não chắc chắc chồng chồng trong người ta. Còn tập không nghe thì sao? Không có phiền não gì hết trơn. À, nói xong rồi, dạ mô Phật quên luôn, thầy có cô Phật tử. Trời ơi, cứ tối 12 giờ khuya là có điện thoại cho thầy, cô kể chuyện từ ta bà thế giới, cô chuyện cổ, thầy cứ dạ dạ hồi thầy ngủ mất tiêu. Thầy để điện thoại mở lo, cô nói gì cũng dạ, cô nói gì cũng dạ, cô nói gì cũng dạ. Hồi cô hỏi thầy ngủ rồi hả? Thầy cũng đâu biết thầy ngủ nào đâu. Mình tập sao mình đừng nghe, mình vẫn nghe tâm sự của người ta nhưng mà không có phiền não. Tự nhiên mình nghe hoài mình phiền não nhiều. Bởi vì quý tử mà ai nói xấu á, người khác quý tử kìa, ở đây chỉ có niệm Phật thôi, không có phiền não đâu nha. Đó, mình phải tập vậy. Ở đây chỉ có niệm Phật thôi nha, không có phiền não. Tại sao vậy? Nếu mình nghe nhiều thì mình khổ. Khổ nhiều, nghe nhiều có phải kể cho người khác nghe mệt không? Mệt lắm. Trời ơi, nghe nhiều mà để cho bụng chịu nổi đâu. Kể xóm làng đều nghe. Chùa này biết chùa kia phải. Phải biết, chợ này biết chợ kia phải. Ở chợ Phú Định mới biết, ở chợ lớn biết rồi. Đúng không? Mình nghe là phát thanh mình mà. Đây là đài tiếng nói nhân dân miệng thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh từ chùa Pháp Thường tới chùa này, chùa kia, chùa nọ, chùa nào cũng biết. Vô miệng mình là vậy. Bởi vậy từng có tập nghe. Nghe là nghe giáo pháp Đức Phật. Còn nghe phiền não thì goodbye đi. Nói tôi già là tôi không nghe cái chuyện đó đâu. Cho dù ông nói xấu ai, ông chửi ai, ông rủa ai tôi cũng nghe. Thầy Phật tử, Phật tử nào thầy nhỏ vậy thầy cứng lắm. Quý tử nào mà vô chuyện nói chuyện của thế giới ta bà đừng vô nói chuyện, thầy không tiếp đâu. Còn nói chuyện Phật pháp thoải mái, muốn nói gì nói, nói tới sáng cũng ngồi nghe. Nói chuyện vui vẻ thì nói sáng nghe, còn nói chuyện phiền não đi chỗ khác nói. Thầy mệt lắm, thầy già cả rồi. Nói chuyện Phật pháp nghe. Mình phải tập dậy quý tử. Ai tới nhà mình nói chuyện tốt cười khác mình nghe, nói gì xấu mời ra. Không phải là mình ích kỷ nhỏ nhen, nhưng mà mình phải tập cái tâm đó. Quý thầy cũng vậy, mình cố gắng vô chùa Phật tử nào không phải là cô nói đi, cô nói đi, nói đi, nói tôi nghe khoái lắm. Mình đừng có tập tâm đối tử. Ai nói xấu huynh đệ mình, ai nói xấu đạo pháp mình dẹp liền, không có nghe chuyện đó. Mình nghe mình phiền não, mình mang cái tội quả báo nữa tử, quả báo nữa, nghe cũng là một cái quả báo khổ nữa tử. Nghe mà để trong bụng nói phải nói người khác nghe, mà nói người khác nghe mà mình dính cái quả báo. Bởi vậy nghe lỗ tai xong nghe gì nữa? Nhãn nhĩ tỷ là gì? Tỷ là gì? Cái lưỡi hả? Cái lưỡi muốn ném gì? Cái lưỡi này vô chùa này ăn, trời ơi, chùa Pháp Thường nấu ăn dở ẹt à. Trời ơi, ăn cái gì mà khổ quá. Ăn gì mà mặn chát à. Đúng không? Chùa kia nấu ngon lắm, bà đi với tôi đi. Ăn, vô chùa ăn à. Trời đất ơi, thằng ơi, nhiều bà đi chùa á. Chùa nấu cơm dở là không bao giờ tới. Chùa nấu cơm ngon mới tới. Thầy có chứng kiến thử. Rủ nhóm Phật tử nào đi tới chùa nào mà nấu ăn ngon mới đi. Còn chùa nào nấu ăn dở thôi. Chùa đâu ăn dở ẹt thì gớm. Không có ngon gì hết. Ồ, mình ở nhà mình ăn chưa đã hả? Ở nhà ăn hải sản, mắm tôm, mắm tép chưa đã hả? Vô chùa rau luộc mà chê. Cơm dưa đỡ dạ đói. Đúng không ạ? Tùy duyên mà tu hành. Chúng ta vô chùa càng khổ ta phải càng trân trọng. Là chúng ta phải tập khổ. Khi xưa Đức Phật ta tổ ông ta đâu có gì đâu ăn mà các ngài thành Phật được. Mình giờ ăn sang trọng mình lại chê. Có nhiều Phật tử thầy nghe rõ ràng, thôi chùa này dở lắm bà, mới muốn đừng tới nữa, tu mệt lắm, tu phải ăn ngon. Có Phật tử, có nhiều người Phật tử nói vậy không? Có. Bởi vậy ở trong chúng ta thầy mong rằng đừng có vì miếng ăn mà bỏ chùa. Nhiều người tới mà lỡ mai ông thầy cũng chưa dọn kịp cho ăn cũng giận. Hay là tới mà dọn ăn dở quá cũng giận. Giận gì trời? Muốn ăn thì ra kêu người ta hủ tiếu ăn. Còn vô chùa thì ăn thanh, ta kêu nhập gia thì tục, chùa ăn gì mình ăn cái đó. Quý thầy ăn được thì mình ăn. Ăn được chừng nào quý thầy ăn thịt gà, ăn thịt heo mà bắt mình ăn ăn chay thì mình mới nói. Còn quý thầy cũng ăn vậy, mình cũng ăn vậy mà cái gì mình nói, đúng không ạ? Bởi vậy mình cố gắng mình ăn thanh đạm. Ăn mà ngon quá thì sao? Khó tù lắm. Ăn no quá tối ngày ngủ không à. Thôi ngủ mà. Còn ăn giả bộ ăn cơm rau vậy chứ mà nó sót ruột, mới lên tụng kinh có cơm ăn tiếp, đúng không? Chứ còn mà ăn chay ăn mặn thì ăn này ăn kia thì buồn ngủ hoài. Quý tử, thầy nói thật á, quý tử mà ăn ngon quá buồn ngủ hoài à. Bởi vậy mấy ông thầy mà ngủ hoài á mập ú. Mình tu mà mình phải vì chúng sanh, phải tụng kinh niệm Phật. Tại sao tự ăn một hộp cơm của Đàn Na Tánh Thí nặng hơn một hòn đá to? Một cái y, quý tử thấy không, một cái y để xuống nước, và một cái cục đá để xuống nước, một hộp cơm để xuống nước, mà cái hộp cơm nó chìm, hòn đá không chìm. Hộp cơm nó nặng, nó để xuống cái y mà hộp cơm nó, cái y nó chìm, hòn đá không chìm. Là hộp cơm của Đàn Na Tánh Thí nó nặng tới mức độ nào? Bởi vì chúng ta ăn phải ăn phè phở có sung sướng, ta ăn ở nhà có ăn vô chùa ăn ngon, ăn phải tu, tu niệm Phật để hồi hướng công đức. Nhiều người nói thôi vô chùa tôi không ăn có được không? Không phải, chúng ta nói vậy là chúng ta vô trách nhiệm. Ta cứ ăn thoải mái đi, ăn là tu chứ phải ăn không tu. Nhiều người tới chùa sợ ăn, ăn trả nghiệp, nghiệp đi đâu trả. Sợ tu thì có, nếu chúng ta tu thì chúng ta không có gì mà sợ nghiệp hết á. Ăn xong rồi niệm Phật để hồi hướng cho chúng sanh điều độ trọn thành Phật Phật đạo. Cái thứ ba không biết nói kịp giờ không, nói nhiều quá. Phiền não đoạn được trừ bởi lánh xa. Lánh xa cái gì quý tử? Chúng ta phiền não, nói một câu này nữa rồi mốt hẹn nói tiếp cho, 10 giờ rồi. Lánh xa cái gì quý tử? Phiền não đoạn được thì do chúng ta lánh xa. Lánh xa cái gì? Trong kinh nói nè, lánh xa ở đây chính là xa lánh những điều tiêu cực, không có lợi cho cuộc sống an lạc. Sống ở đời, con người phải đối diện, tiếp xúc, va chạm với những cái mà có thể đưa đến sự nguy hiểm, lo lắng, làm phát sinh phiền não như những thú vật nè, những nói chung là nhiều lắm. Nói chung là chúng ta phải biết lánh xa. Lánh xa là gì? Né duyên đó. Đức Phật nói là chúng ta tránh duyên. Đức Phật nói câu đó hay, mình phải biết tránh duyên. Mình dẫu biết rằng cái duyên của mình ở ngoài đời xã hội thì nhiều lắm quý tử. Vàng bạc châu báu ngọc ngà vợ con thì nhiều lắm. Quý tử vô đang tu là tránh duyên 7 ngày nè. À, đang tránh duyên đó. Chứ còn chúng ta tiếp xúc thì sao? Ra ngoài xã hội thì chúng ta phải bon chen, ra buôn bán không phải? Ta kêu buôn bán thương trường là ta kêu gì? Thương trường là chiến trường, là phải hơn thua tranh chấp. À, phải lấy guốc đi, gì lấy thúng đi chọi ta mới được chứ. Hoặc là buôn bán không được là phải bớt đốt khủng long này nọ tùm lum. Hoặc là đi này đi cọ đi nọ để xin, để buôn bán được, xin phép xin thầy xin bài đó để hơn họ. Thầy nhớ có cái quán, thầy có biết làm bùa làm gì đó, thầy xưa đây thầy chưa biết làm bùa vậy, nhưng mà hôm bữa sau hơn quá biết làm bùa. cái quán này nó nằm ở Sài Gòn á, mà bà này bà ở dưới Long Khánh ở kế chùa thầy, mà hai quán đối diện nhau. Tự nhiên cái quán này bán thịt hủ tiếu bò viên gì đó, cái bên quán này nó cũng mở ra quán hủ tiếu bò viên, bên này đang đắt tự nhiên nó kéo khách qua bên kia hết. À, bà này mới nói thầy có cái bùa nào không? Thầy cho con đi, bây giờ thầy phải làm sao cho con nó bán được chứ. Cái bên đó thế nào thầy cũng, con sợ nó thế nào xài bùa thôi. Tự nhiên khách của con đang đông vậy đó, nó kéo qua bên đó hết rồi. Trời đất ơi, giờ hết, giờ thầy có cách nào bùa nào cho con cái bùa đi. Thầy kêu thầy có bùa. thầy tối đó thầy lại lấy gói đỏ, lấy cái giấy đỏ thử, thầy gói một cái bà chú đại bi trong đó. Thầy gói một ông Phật trong đó. Thầy gói một mấy hồi sau chuỗi, một sau chuỗi đó thầy gói làm cục bự rồi. Thầy kêu đưa cho cô đó đi, đưa cho con cô đó đi, thì về để trong người ở trong gối á, cố gắng là tối rồi lấy cái gió ra nhìn. Không phải nhìn mà mình đâu cho biết là mình gói kỹ lắm, nếu mà bảo biết ra lộ trong đó sao. Thầy gói kỹ lắm. Mình gói mà gói trong người rồi xong rồi lấy cái gì đó, lấy cái đỏ đỏ gì đó, cái túi đỏ bỏ vô nữa, mình làm kỹ gì thôi. Nó kêu bùa, biết bùa gì này, nó tò mò lấy ra sao. Thầy gói kỹ lắm. Thì bả đeo người, bả đeo đi đâu cũng đeo người, bán phở cũng đeo người. Thầy kêu mỗi lần rảnh á lấy ra Nam Mô A Di Đà Bồ Tát nha. Tự nhiên có tuần sau khách nó kéo qua lại, trời ơi bảo vô mà tôn vinh thầy, trời ơi bùa linh quá thầy ơi. Trời ơi bùa linh quá, thầy biết không, giờ là kéo qua hết con rồi. Trời ơi con phải giới thiệu nhiều người. Thầy kêu bồ Phật thí chủ ơi, này thầy không biết bùi thôi, chó đại vô đó. Thầy kêu đừng có giới thiệu hồ sao luôn, không có tao đánh thầy. Có bùi gì đâu, làm vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên sao hơn đúng không, tự nhiên cái tuần sau nó kéo khách qua lại. Thầy kêu nhờ cô này biết niệm Phật đó. Mỗi lần thầy kêu làm gì nhớ đem ra cầm cái túi đỏ này, nó mua quá thầy Bồ Tát, mua quá thầy Bồ Tát nha, Phật gia hộ cho. Tự bảo làm theo như vậy. Là thầy tuần sau trời bảo xuống bảo cảm ơn thầy, trời ơi linh quá, bùa gì mà linh ghê, con chưa thấy cái bùa nào linh hơn bùa này nữa. Chúng ta thấy đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy hiện nay chúng ta phải biết né duyên nhiều hơn. Né duyên là gì? Chúng ta tiếp xúc với ở ngoài đời nhiều á, lục căn tiếp xúc càng như nãy thầy nói á, thì chúng ta đau khổ nhiều. Còn chúng ta ẩn tu á, như vậy nè, sống thanh đạm với nhau, yêu thương nhau gì, chúng ta biết kết quả rất là nhiều. Đức chúng như hải, lực tu của mọi người á, một người thì không có đủ lực tu, nhưng mà 100 người, 200 người thì lực tu nó sẽ lan tỏa nhiều. Chúng ta có phước báo nhiều thôi. Bởi vì người ta nói thôi ở nhà tu cũng được, đồng ý, nhưng mà tu chung á có lực tu hơn. Lực tu gì nhiều, ví dụ bà A tu ít, bà B tu nhiều, nó san sẻ nhau. Khi mà tụng kinh cái lực nó chia đều nhau, thì chúng ta sống trong chúng thì chúng ta được yên ổn nhiều hơn. Yên ổn nhiều hơn thì chúng ta tu hành nhiều hơn. Bởi vì Phật ơi, hãy né duyên, tránh xa cái duyên đau khổ ra, tìm cái duyên cực lạc mà ở ở đây là cực lạc hay đau khổ? Cực lạc. Mà biết cực lạc thành đau khổ thì tự chúng ta làm ta phải chịu. Ở chùa là luôn luôn cực lạc, mà tự chúng ta nhúng cái đau khổ vô thì chúng ta phải chịu, đừng than trời trách, trách đất, không trách ai hết. Bởi vậy thôi còn mấy cái nữa nhưng mà thôi hết giờ rồi. Thì hôm nay thầy muốn nói với Tử rằng một câu lại rằng chúng ta cố gắng diệt trừ đi những cái phiền não nhỏ nhen, thấy nó dễ làm chứ thật sự khó làm lắm. Nếu biết dễ làm thì phải biết đoạn trừ hàng ngày, phải biết niệm Phật, phải biết rờ cái đầu mình chọc lóc, phải biết nhìn mình là đang tu chứ không phải sững sờ. Thầy nhớ quay cái clip mà nhục nhã, có ông sư nào ngoài Bắc vô mà thầy đọc, thầy thấy cái clip đó, thầy clip trên mạng nó đăng á, trời ơi ông cái vé máy bay ông mắc, ông người Bắc mà ông chửi từ đầu làng tới suốt cuối làng luôn. Ông kêu, người kêu thầy chùa hổ mang, thầy ghi lên đó thì ông đứng ôi rồi ôi bắt đồ rồi. Ông đứng ông chửi mà công an ông làm ô nhục cho Phật giáo. Không biết cái đó người ta gài vô để làm ô nhục Phật giáo mình hay sao mà thầy thấy mệt. Coi cái clip xong mà thấy ông thầy đó thấy mệt gì đâu. Ông đứng ông chửi từ đầu làng tới cuối làng luôn. Ông chửi toàn người Bắc mà. Không phải thầy nói người Bắc là chửi này kia nọ, nhưng mà chửi cái tục tiểu đó. Má mẹ ơi đủ chuyện á. Mà chửi cái tục tiểu ngoài đời không. Mặc cái vé máy bay mà ông xin lại tao không cho, ông chửi từ đầu làng tới cuối làng, ông chửi cả nửa tiếng đồng hồ. À, còn hơn giảng sư nữa. Giảng sư thầy giảng có tiếng mấy ta mệt, ông chửi nửa tiếng cũng chưa mệt. Ông chửi từ đâu làng tới cuối làng luôn. Bây giờ chúng ta không biết né duyên thì chúng ta tự đau khổ. Nhưng mà không ai làm cho chúng ta đau khổ bằng tự chúng ta làm cho chúng ta đau khổ. Quý thầy quý cô cũng cố gắng cùng với chúng ta cũng cố gắng để chúng ta diệt đi những cái đau khổ đó, để sao chúng ta tiến tới tu, đừng nói thành Phật, kiếp sau để thành người tu tiếp để hóa độ chúng sanh. Chứ thành Phật thì phải ngàn đời lắm. À rồi muốn giảng sanh thì nhất tâm bất loạn thì được giảng sanh, còn không muốn nữa thì ở lại cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh. Còn cầu chúc quý tử mau lên cực lạc sớm, A Di Đà Phật. Mau lên cực lạc là gần chứ, mau lên cực lạc không phải là chết sớm đâu. Nhiều người dạy lắm quý tử, mới có mười mấy tuổi mà cầu chết sớm để chơi cực lạc. Không phải vậy quý tử, nghiệp chưa hết là chưa chết được, còn sống ngày nào mình phải trân trọng ngày đó để mình tu thì phước nó mới lên cao, nghiệp nó mới giảm dần. Chứ mới tu vô chùa mấy bữa nó mô gì Phật, thầy thấy một đạo tràng mà thầy mình không nói ra được. Nhưng mà mình phải nhìn lại, đâu phải khuyến khích ai vô cũng cực lạc tu đâu. Đức đâu phải dễ về cực lạc đâu, dễ nhưng mà khó. Dễ đối với những người nào biết tu, khó với những người nào không biết tu. Mới vô có 18 tuổi xin cho con được về cực lạc, trời ơi khôn vậy. Tao mấy chục tuổi, tao tu mấy chục năm chưa về cực lạc, mình mới 18 tuổi vô Nam Mô A Di Đà Phật 3 ngày mình kêu về cực lạc, được không? Không. Mình phải có sự công bằng nhân quả. Nhân bằng là gì? Có tu mới có hưởng, không tu không bao giờ được. Được hưởng trái trên cây mình muốn hái không, mình không chịu trồng, phải trồng đi rồi một thời gian sau mới hái được. Chưa trồng đã đòi hái rồi, khôn không? Khôn quá. Thôi cầu mong cho đạo tràng chúng ta được an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa ngài, kính gửi quý Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập khóa tu Phật Thất, đến nay đã được 29 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì bằng tỉnh tài tình vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, Thế Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào số tài khoản 590-820-5147-389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 1 tháng 11 năm Quý Tỵ, trụ trì Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp.